Thiện pháp đạt thưa, học nhân căn tánh ám độn, từ trước đến giờ chỉ y văn mà tụng niệm, đâu có biết tông thú. Cứ y vậy tụng hoài, có biết tông thú gì đâu. Tổ bảo, tôi không biết chữ, ông thử tụng trình một biến tôi nghe, tôi sẽ vì ông mà giải nói. Tôi không biết chữ, và ông tụng cho tôi nghe biến đi, rồi tôi sẽ vì ông giải nói. Pháp đạt liền to tiếng tụng kinh, đến phẩm thí dụ, tổ bảo dừng. Dừng thôi, nghe nó nhiều đủ rồi. Tới phẩm thí dụ là mấy phẩm? Phẩm tự, phẩm phương tiện. Tới phẩm thí dụ là ba phẩm. Nó thôi đủ rồi, dừng, không đừng tụng nữa. Kinh này nguyên lai là lấy cái nhân duyên ra đời làm tông đó, tức là tông phẩm phương tiện đó, chư Phật ra đời đó. Dù nói có nhiều cái thứ thí dụ cũng không vượt qua cái chỗ này. Sao là nhân duyên? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời. Một đại sự đó, đó là tri kiến Phật. Một đại sự đó là gì? Là tri kiến Phật. Người đời do mê bên ngoài cho nên chấp tướng, mê bên trong cho nên chấp không. Đó. Người ở đời do mê bên ngoài cho nên chấp tướng, mê bên trong cho nên chấp không. Tại sao mê bên ngoài chấp tướng, mê bên trong chấp không? Bởi vì mê bên ngoài là cho sự vật là thiệt đó. Sự vật duyên hợp nó không thiệt mà thấy nó là thiệt, cho nên chấp tướng này đẹp, tướng kia xấu, tướng này to, tướng kia nhỏ. Mê bên trong chấp không là sao? Bởi vì mê bên trong là không hiểu được tâm tánh của mình, cho nên cho rằng tâm tánh nó là không thiệt, hay là trong tâm tánh nó không có, nghĩa là nó không có cái thật, có cái tâm chân thật của mình, cho nên chấp không. Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài không mê. Nếu người nào hay nơi tướng mà lìa tướng, hay nơi không mà lìa không, thì trong ngoài hết mê. Nếu ngộ được cái pháp này, một niệm tâm khai, ấy là khai cái tri kiến Phật. Đó, ngộ được cái pháp này tức là trong ngoài không mê, hay là nói cách khác, ngoài thì lìa tướng, ở trong thì lìa không. Đó, thì như vậy ngộ được cái chỗ đó thì khai cái tri kiến Phật không gì hết. Đó, Phật vẫn là giác. Đó, Phật là gì? Phật là giác, thân làm bốn môn. Đó, khai giác tri kiến, khai Phật tri kiến tức là khai giác tri kiến gì? Tức là khai cái tri kiến giác cho mình. Thị giác tri kiến tức là chỉ cái giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu mà nghe khai thị liền hay ngộ nhập, tức là giác tri kiến. Nghe khai thị là Phật khai, Phật thị, khai là mở, thị là chỉ là mình liền ngộ nhập. Thành nó khai thị là Phật mà ngộ nhập là mình, thì gọi đó là ngộ, là nhập Phật tri kiến, nhập giác tri kiến. Xưa nay cái chân tánh mà được xuất hiện, cái bản tánh mình nó sẵn có từ xưa tới nay, cái chân tánh đó liền được mà được xuất hiện. Ông dè dặt chớ có hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh nói tha đạo, tức là trong kinh nói khai thị ngộ nhập, tự cho là cái tri kiến của Phật. Nghe nói khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, rồi nói khai tri kiến của Phật, khai thị tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật. Đó thì tổ nó dạy chúng ta, còn chúng ta thì vô thành. Rồi khai tri kiến của Phật, thị tri kiến của Phật, nhập ngộ tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật, thì mình không dính gì hết. Thì như vậy tính sao? Nếu mà khởi cái hiểu này á, tức là chê bai quỷ bán Phật vậy. Nếu mà ông hiểu như vậy là ông chê bai, là ông quỷ bán Phật vậy. Vì Phật kia đã là Phật rồi. Phật kia đã là Phật rồi, tức là đã đầy đủ tri kiến, cần gì mà phải khai nữa. Phật thì đã tưởng chi kiếm Phật rồi còn khai chi nữa, thấy không? Đó, nay ông phải tin Phật chi kiếm đó chỉ là tự tâm của ông, lại không có ông Phật nào khác. Cho nên khai chi kiếm Phật là cái chi kiếm Phật của ông, chứ không phải chi kiếm Phật của Phật. Vì Phật đã có đủ khai thị ngộ nhập mà Phật cần gì nữa phải khai thị. Thấy không? Ngài đầy đủ hết rồi, khai thị cho Ngài chứ. Mình có mà không thấy nè. Phải có mà không thấy mới khai. Đó, vì vậy cho nên là khai Phật chi kiếm. Vậy không thấy cho nên mới chỉ. Vì vậy cho nên khai thị ngộ nhập là nhắm vào cái chi kiếm mình có, mà mình không ngộ không nhậm được, Phật mới khai thị cho mình để mình ngộ nhậm. Thì cái đó là chi kiếm Phật của mình chứ đâu phải của Phật, phải không? Mà rồi mình cứ nói khai thị ngộ nhập chi kiếm của Phật cho thôi nguy thì không dính gì với mình hết. Chứ vậy đó là trong kinh nó nói chuyện của Phật chứ không phải là chuyện của mình, thấy không? Thì như vậy thì mình đọc chi vậy? Cái chuyện của Phật của mình đọc chi? Rồi mình đọc đó mình tu cái gì? Cho nên phải hiểu cho rõ là khai thị ngộ nhập đó là chi kiếm Phật của chính mình. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che đậy cái quang minh do tham ái trần cảm, ngoài thì duyên với ngoại cảm, trong tâm thì nó lăng xăng, ngoài thì chạy theo trần cảm, rồi trong tâm thì nó loạn động lăng xăng, cam chịu nó lôi cuốn. Khu trì tức là nó lôi cuốn, liền nhọc Đức Thế Tôn kia từ trong ta muội mà dạy, tức là trong chánh định mà dạy, rồi dùng bao nhiêu thứ để nói cho tới đắng miệng khuyên khiến cho các ông buông dứt, chớ có hướng ra ngoài mà tìm cùng Phật không hai. Được như vậy thì cùng Phật không hai. Cho nên mới nói rằng khai Phật chi kiến, khai Phật chi kiến là như vậy đó. Tức là tại vì chúng ta ngoài thì duyên theo cảm, trong thì tâm nó lăng xăng rối loạn, bởi vậy cho nên rồi cái ánh sáng quang minh của chính mình nó bị khuất, bị che đi, mình không thấy. Vì vậy mà Phật bảo dùng mọi phương tiện nói cho tới đắng miệng khô cổ cho mình biết, và mình dừng cái đó đừng chạy theo. Thì như vậy khả dĩ không chạy ra ngoài, thì như vậy đó mình mới cùng Phật không hai. Đó là khai Phật tri kiến. Cho nên khai Phật nói rằng khai Phật tri kiến, tôi cũng khuyên tất cả người ở trong tâm của mình thường khai cái tri kiến Phật. Người đời do cái tâm tà ngu mê tạo tội, miệng thì lành mà tâm thì ác. Nói cái thế gian vậy, ngoài miệng thì lành mà tâm thì ác. Thường thường ta nói khẩu Phật mà tâm xà. Miệng thì lành, tâm thì ác. Tham sân tật đố, chuyển vọng ngã mạn, xâm phạm người hại vật. Đó là tự khai cái tri kiến chúng sanh. Làm vậy đó là khai tri kiến chúng sanh. Nếu hay chánh tâm thường sanh trí tuệ, quán chiếu tâm mình dừng ác làm lành, đó là tự khai cái tri kiến của Phật. Đó là tri kiến Phật. Như vậy thì muốn khai tri kiến chúng sanh hay khai tri kiến Phật? Khai tri kiến chúng sanh thì miệng thì lành mà tâm thì dữ. Rồi nào tham lam tật đố, chuyển vọng ngã mạn, hại người hại vật. Đó là khai tri kiến chúng sanh. Còn bây giờ đã biết chánh tâm thường hành trí tuệ, quán chiếu tự tâm mình, dứt cái ác làm cái lành, đó là khai tri kiến Phật. Ông phải mỗi niệm khai cái tri kiến Phật, chớ khai cái tri kiến chúng sanh. Khai cái tri kiến Phật á tức là xuất thế, còn khai cái tri kiến chúng sanh á tức là thế gian. Ông nếu chỉ nhọc nhằn chấp cái tụng làm công khóa thì nào khác với con trâu ly, nó thích nó mến cái đuôi của nó. Ngài nói nếu mà ông chỉ chấp cái tụng nhiều làm không khóa thì khác nào như con trâu ly, nó thương cái đuôi, nó thích cái đuôi. Nói rằng trong trong sử nói có con trâu tên là Ly Ngư á, con trâu đó cái đuôi nó thật là dài và đẹp. À, thường con trâu á thì cái đuôi để dùng để làm gì? À, để đuổi ruồi, đuổi muỗi. Đó, mà cái đuôi nó đẹp quá, nó sợ sẽ quất lên mình, quất ruồi, quất muỗi rồi rụng lông, vì nó thương mấy cái lông đó á, cho nên nó quấn lên trên mình hoài, không dám đuổi ruồi, đuổi muỗi, nó sợ rụng cái lông đó. Thì như vậy thì cái đuôi nó còn hữu ích hay vô ích? Vì nó chỉ thương cái lông của nó, sợ rụng, cho nên trở thành cái đuôi vô dụng. Thì mình tu cũng vậy, nếu mình chấp tụng kinh là công khóa, tụng nó là tu á, thì đó giống như con trâu ly nó yêu cái đuôi nó vậy. Chứ nó không biết cái gì đó, cái đuôi là để dùng đuổi rồi. Tự nhiên mình tụng kinh để hiểu mà tu, mà rồi mình không chịu hiểu tu mà cứ tụng không à, thì cũng như con trâu ly nó để cái đuôi nó trên mình, nó không dám quất ruồi quất mũi vậy đó. Pháp đạt thưa, nếu vậy thì chỉ được hiểu nghĩa cần gì phải tụng kinh chăng? Nếu nói như ngài vậy thôi, hiểu nghĩa đủ rồi, cần gì tụng kinh chăng? Ngài bảo, tổ bảo kinh có lỗi gì đâu làm chướng ngại cho ông tụng, chỉ vì mê ngộ là tại người, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miệng ông tụng mà tâm ông hành nữa, tức là ông chuyển được kinh. Còn miệng ông tụng mà tâm ông không hành á, tức là ông bị kinh chuyển. Thì bây giờ chúng ta là chuyển kinh hay kinh chuyển? Tại sao kinh chuyển? Bởi vì cứ nghĩ tụng có phước cứ tụng hoài thôi. Đó là nhiều khi muốn tụng một ngày cho hết một bộ, bỏ ăn bỏ ngủ, tại sao? Rồi sanh bệnh, đó là kinh nó dẫn mình. Còn nếu mình tụng câu nào hiểu câu nấy để ứng dụng tu là chuyển được kinh. Kinh tiêu quá kinh để mà ứng dụng trong cái hành động của mình, trong tâm niệm của mình, thì đó là chuyển kinh. Còn bị kinh chuyển tức là mê kinh, tụng cái bộ này qua bộ kia, làm nhiều, làm hơn á, thì cái đó là kinh chuyển. Đó. Vì vậy cho nên đa số người bây giờ bị kinh chuyển mà không chuyển được kinh, thấy không? Mà nếu bị kinh chuyển thì giống in như con trâu ly nó xích cái đuôi nó vậy, rồi trở thành vô dụng. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái sự tu hành của chúng ta là cốt ở chỗ nào. Thầy Pháp đạt thưa, thì bây giờ ngài hãy nghe ta nói là kệ đây. Tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng kinh cửu bất minh, giữ nghĩa tác thù gia, vô niệm niệm chức chánh, hữu niệm niệm thành tà, hữu vô câu bất kế, trường ngữ bạch ngưu xa. Tâm mình mê thì bị pháp hoa chuyển, tâm mình ngộ thì mình chuyển được pháp hoa. Tụng kinh lâu mà không có rõ được nghĩa, không có hiểu rõ thì cùng với nghĩa trở thành thù nhà, thành là quan gia rồi, chứ không có gì. Bởi vì kinh nói một đàm mà mình làm ngã, nên thấy rất là tội nghiệp. Trong kinh Phật, nhất là kinh Pháp Hoa, là để phá tan cái si mê chấp ngã và dứt hết những cái tham sân si. Mà bây giờ kinh Pháp Hoa trở lại là cái bộ kinh mà dễ làm cho người ta tham. Lúc nào hết tiền đang nó tổng có rước có tiền nhiều. Như vậy là bộ kinh làm cái tăng trưởng lòng tham sao? Như vậy chẳng phải là với nghĩa trở thành nó thu nhà là gì? Thành nó kinh dạy một đàn, mình làm một ngã. Nó không phải là thù. Như vậy thì thiệt ra vì không hiểu được nghĩa mà cùng với kinh trở thành nó thù nhà. Không niệm thì niệm đó mới là chánh, còn có niệm thì niệm mới là tà. Nghĩa là khi nào mỗi cái giới niệm lên mà mình chạy theo niệm đó, đó là tà. Nghĩa là niệm nó lên buông được, nó lặng lẽ, đó mới là chánh. Ta nó vô niệm mới là chánh, còn có niệm tức là tà. Rồi thấy cái cứu kính là có và không hai đều chẳng chấp á, thì đó mới hằng ngồi trên xe bạch ngưu. Thì xe bạch ngưu là gì? Là hồi nãy nói cái báo viên mãn báo thân Phật đó. Viên mãn báo thân Phật là buông cả niệm lành niệm dữ, lành dữ đều không giới động mà hàng giác hàng tri đó, thì cái đó là viên mãn báo thân. mà cái đó đó là mới ngồi xe bạch ngưu. Cho nên cái chấp có niệm và chấp không niệm đều buông hết, đều chẳng chấp à, thì đó mới hằng ngồi xe bạch ngưu. Xe bạch ngưu là cái đó, đó chứ không phải xe bạch ngưu là có cái cõi xe sâu tánh thiệt ở ngoài mà mình phải nhiều thì cứ mắc kẹt ở ngoài không. Pháp Đạt nghe bài kệ rồi bất giác rơi lệ dầm về, nghe nên lời nói liền đại ngộ. Nghe tới đây cái bất giác khóc dầm về, nghe lời nói đó liền đại ngộ. Thưa với tổ rằng Pháp Đạt từ xưa đến giờ thật chưa từng chuyển pháp qua mà bị pháp qua chuyển. Bây giờ mới thú tội, hồi đó giờ tụng 3000 quyển mà chưa từng chuyển pháp qua, mà bây giờ rõ ràng là bị pháp qua chuyển à, mới thấy rõ cái lầm mê của mình. Lại thưa rằng kinh nói các vị đại thanh văn cho đến Bồ Tát đều cùng nhau tận tư, tức là đem hết cái khả năng mà suy nghĩ cùng chung lại mà độ lượng. Độ lượng tức là nghĩ lường, cũng không thể nào biết đo được cái trí của Phật. Đó, tất cả thanh văn Bồ Tát mà chung hợp lại cùng đem tận hết cái khả năng suy nghĩ của mình để mà suy nghĩ về trí tuệ Phật, cũng không có đo được cái trí tuệ Phật. Ngày nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được tự tâm liền gọi là tri kiến Phật, thì tự chẳng phải là hàng thượng căn chưa khỏi nghi bán. Bây giờ trong kinh con thấy rõ, trong kinh nói rằng nó là đem tất cả cái trí của thanh văn như ngài Pháp Lợi Phất và cả trí Bồ Tát lại chung hợp lại để mà suy nghĩ đo lường cái trí của Phật, cũng không bao giờ tới. Thì bây giờ con là phàm phu mà nói rằng nếu mà con khai cái tri kiến Phật khai thì con liền được tri kiến Phật, thì như vậy con hơn những gì trước rồi sao? Cho nên ngài nghi hỏi tỏ. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, lại kinh nói ba xe, xe dê, xe nai, xe trâu cùng với cái xe sâu trắng là khác nhau như thế nào? Như hà khu biệt, tức là khác nhau thế nào? Cưới xin hòa thượng duỗi lòng từ bi khai thị cho. Tổ bảo ý kinh rõ ràng, ông tự mê mà trái. Các hạng người tam thừa không có thể đo lường được cái trí tuệ của Phật, đó là cái lỗi tại cái chỗ mà đo lường đó. Lỗi tại đo lường á, tại cái chỗ mà suy nghĩ đó đó. Dù ông đem hết tất cả cái suy nghĩ cùng lại mà suy xét, lại càng thêm cái xa vời. Đem tất cả cái suy nghĩ của mình, trí tuệ suy nghĩ của mình mà suy xét về trí Phật càng thêm xa vời. Nên nó thiệt ra chúng ta học kinh bị lầm nhiều cái chỗ. Thế trong đó nói dù cho trăm muôn ngàn ít người trí tuệ như Pháp Lợi Phất cùng dồn hết cái trí tuệ đó để mà so lường trí Phật cũng không được, không tới. Rồi dồn tất cả cái trí tuệ Bồ Tát mà so lường trí Phật cũng không tới. Rồi mình cứ nghĩ trí Phật là cao tổng trên nào đâu, trí lý gì đó đo không tới. Chứ không ngờ lỗi tại chỗ so lường, dùng so lường mà so lường. Dù trí của thanh văn, dù trí của Phật mà so lường thì cũng đều không đúng với trí Phật, không đúng với trí kiến Phật. Mà muốn đúng trí kiến Phật là sao? Dừng những cái đó xuống thì thấy trí kiến Phật à. Đó. Mà mình không hiểu đầu tiên nói như vậy, trí Phật ở đâu? Trên trước, trên không gian cao thẳm cái trận. Chứ không ngờ cái lỗi là tại suy lường đó. Cái suy lường mà cái lỗi. Cho nên vì vậy mà Phật biểu là phải buông cả hai cái niệm thiện ác thì mới ngồi được xa bạch ngưu. Thì như vậy tức là buông là lặn xuống mới thấy, chứ đâu phải suy lượng mà thấy, mà mình quen suy lượng. Vì vậy mà ngài nói, ngài dồn hết cái trí nó lại mà suy lượng thì càng suy lượng lại càng xa thôi, chứ không có gần được. Phật vốn vì phàm phu mà nói, chứ Phật chẳng phải vì Phật mà nói. Cái lý này nếu mà chẳng có cái tin chắc á, thì sẽ từ ở trong hội kia mà thối sạch vậy. Thì ông sẽ giống như mấy vị thanh văn ở trong hội Pháp Hoa mà thối sạch vậy. đâu chẳng biết. Rồi cái xe bạch ngư đó lại là ở cái là tìm ba xe ngoài cửa, vốn là kinh văn nói rõ nhầm ông mà nói chỉ một Phật thừa, không có các thừa nào khác. Nếu hai hoặc là ba cho đến vô số phương tiện, bao nhiêu nhân duyên, thí dụ ngôn từ cái nói về cái pháp ấy đều vì một Phật thừa. Như vậy ông hơi đâu hỏi ba xe nó khác nhau chỗ nào, chỉ với bất công chủ yếu của Phật nói kinh Bát Hoa là một Phật thừa, là một xe bạch ngưu thôi, còn nói ba xe là quyền và phương tiện. Bây giờ ông biểu tôi so sánh cái ba xe khác nhau chỗ nào, vì vậy đó là cái chỗ ông không hiểu. Nghe giảng về cái câu hỏi thứ hai đó, ông sao chẳng tỉnh ba xe là giả, là cái việc của thợ, là cái chuyện của thời xưa, còn một xe đó là thật, là cái việc của hiện giờ. Hiện giờ tức là việc của khi nói chuyện hốt qua. Ba xe là cái chuyện cũ xưa tạm lặng thôi, còn cái nhất thừa đó là cái chuyện hiện giờ phải muốn chỉ. Chỉ dạy ông dẹp cái giả để trở về cái thật. Sau khi trở về cái thật thì cái thật cũng không gọi đó là ứng nên biết. Thật cũng không không tên nên cái thật cũng không tên nên biết có những cái của báo trọn thuộc về ông, do ông mà thọ dụng, lại không do có cái khởi cái tưởng của cha, cũng không khởi tưởng của con, cũng không khởi tưởng dùng, ấy gọi là ông trì kinh Pháp Hoa. Tức là cái cuối cùng ông bỏ cái giả trở về cái thật, và cái thật cũng nguyên không có tên. Cái thật không có tên thì chỉ nên biết lúc đó là tất cả của báo tự ông nhận, ông dùng. Ông đừng khởi tưởng của cha, của con, và cũng không khởi tưởng dùng nữa. Tưởng cha, tưởng con, tưởng của dùng đó, thì cũng chưa đúng. Mà ông bỏ được ba tưởng đó, đúng là ông tùy chuyện Pháp Hoa. Bởi tưởng có cha, của cha thì đã con có nhân, tưởng của con là có ngã, còn có ngã có nhân, rồi còn có dùng nữa, tức là còn có cái thứ ba nữa, thì như vậy là chưa hợp với kinh Pháp Hoa. Bỏ được ba cái tưởng đó, đó là mới hợp với kinh Pháp Hoa. Như vậy gọi ông là người trì kinh Pháp Hoa từ kiếp này đến kiếp khác, tay không rời quyển kinh, từ sáng đến tối không lúc nào mà ông không tụng kinh. Ông được như vậy là lúc nào cũng không rời quyển kinh, mà lúc nào cũng không phải là không tụng kinh. Pháp Đạt nhờ chỉ dạy vui mừng nhảy nhót, liền nói kệ khen rằng: kinh tụng Tam Thiên Bộ, Tào Khê Nhất Cú Vong, Vị Minh Xuất Thế Chỉ, Ninh Yết Lụy Thanh Cuồng, Dương Lộc Ngư Huyền Thiết, Sơ Trung Hậu Thiện Dương, Thùy Tri Quả Trạch Nội, Nguyên Thị Pháp Trung Vương. Kinh tụng đến 3000 bộ, tụng tới 3000 bộ, Tào Khê, đến Tào Khê kinh tụng được 3000 bộ, đến Tào Khê một câu liền quên hết. Một câu liền quên hết, không còn chấp bộ nào nữa hết. Chưa rõ được cái ý chỉ thức thế thì đâu có hết được cái cuồng nhiều đời. Nếu mà chưa hiểu được cái ý chỉ thức thế thì đâu hết được cái cuồng điên cuồng của nhiều đời. Xe dê, xe nai, xe trâu là quyền lập, trước giữa sau là khéo nêu bài, ai biết ngay ở trong cái nhà lửa nguyên là vị vua Pháp. Ngay ở trong nhà lửa nguyên là vị vua Pháp. Nhà lửa là tứ đại ngũ uẩn, đã có cái ông vua Pháp rồi trong đó, ai mà biết. Bởi vì mình cứ tưởng là khai thị chi kiến Phật là Phật ở ngoài, chứ không ngờ bây giờ ngay trong nhà lửa, tức là cái thân vô thường này, có ông vua chánh pháp, là có Phật ngồi trong, sẵn sàng, có đâu xa. Thì như vậy phải tìm kiếm ở đâu hết. Ngay nơi mình đã có Phật rồi. Rồi Ngài liền bạch với Tổ rằng, Tổ bảo rằng, ngày nay về sau ông mới đáng gọi là người, gọi là vị tăng tụng kinh á. Pháp Đạt từ đây lãnh hội được cái quyền chỉ, cũng không ngừng tụng kinh. Tức là đạt được quyền chỉ là cũng không ngừng tụng kinh. Đó là cái ý nghĩa của Ngài hết sức rõ.